Kinh văn: Nhất thiết chúng sanh chức vọng tương thành, thân trung mậu thiên, thế giới tương thiệp. Việt dịch: Hết thảy chúng sinh đang dệt cái giả dối mà thành. Sự dời đổi trong thân và thế giới gắn bó với nhau. Giảng giải: Hết thảy chúng sinh đang dệt cái giả dối mà thành. Những tướng hư vọng này trở nên giao xen với nhau. Sự dời đổi trong thân như một công ty mua bán nhỏ hoặc một trung tâm mậu dịch, anh đưa cho tôi những thứ để đổi lấy những gì anh không có. Sự dời đổi trong thân và thế giới gắn bó với nhau. Họ bị dính mắc vào thế giới. Quý vị không thấy được điều đó, nhưng đó là sự quan hệ tất yếu giữa thân thể và thế giới. Thân thể con người là một công ty mua bán nhỏ. Theo cách đó, nó cứ còn rồi mất vì sự tương quan của nó mãi mãi phát triển. Kinh văn: Nhi thử giới tánh thiết tuy thập phương, định dị khả minh. Thế gian chỉ mục, đông tây nam bắc, thượng hạ vô vị, trung vô định phương. Tứ số tất minh, giữ thế tương thiệp, tam tứ tứ tam, uyển chuyển thập nhị. Biệt dịch: Nhưng tánh của thế giới ấy, dù có thiết lập tuy cả mười phương, định vị có rõ ràng, thì thế gian chỉ nhận phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc. Phương trên phương dưới không có vị trí rõ ràng, ở giữa cũng không có phương vị nhất định. Số 4 đã rõ, nhân với số thế, 3 lần 4, 4 lần 3 thành ra 12. Giảng giải: Nhưng tánh của thế giới ấy, dù có thiết lập tuy cả 10 phương, định vị có rõ ràng, thì thế gian chỉ nhận phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc. Mọi người đều biết rõ ràng, hầu hết mọi người đều chỉ nói đến bốn phương. Phương trên phương dưới không có vị trí rõ ràng, ở giữa cũng không có phương vị nhất định. Khi quý vị nói cái gì đó ở giữa, thì nó ở giữa cái gì? Quý vị không thể nào xác định vị trí trung tâm. Số 4 đã rõ, mọi người đều đồng ý với điểm này, đó là dĩ nhiên nhân với số thế. 3 lần 4, 4 lần 3 thành ra 12. Ở đây chúng ta xác định được con số của thế giới, 3 thời, tam thế và 4 phương, tứ phương. Kinh văn: Lưu biến điệp tam nhất thập bách thiên, tổng quát thủy chung, lục căn chi trung, các các công đức, hữu thiên nhị bách. Việt dịch: Nhân cho ba lớp, mười thành trăm thành ngàn, tổng quát trước sau trong lục căn, mỗi căn có 1200 công đức. Giảng giải: Nhân cho ba lớp, con số 12 do 3 nhân với 4 mà thành, là một lần nhân, tức một lớp. Từ số 12 nhân với 10 thành 120 là lớp thứ hai. Từ 120 nhân cho 10 thành 1200 là lớp thứ ba. Tổng quát trước sau trong lục căn, mỗi căn có 1200 công đức. Bắt đầu với 12 tăng đến cao nhất là 1200. Đây là ranh giới năng lực của lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý khi chúng giao tiếp với thế giới. Ba lớp tức ba sự tương tục của chúng sinh, của thế giới và của nghiệp quả. Kinh văn: A nan, nhữ phục ư trung, khắc định ưu liệt, như nhãn quán kiến, hậu ám tiền minh, tiền phương toàn minh, hậu phương toàn ám, tả hữu bàn quan, tam phần chi nhị, tổng lượng sở tác, công đức bất toàn, tam phần ngôn công, nhất phần vô đức, đương tri nhãn duy bát bách công đức. Việt dịch: A nan, trong sáu căn đó ông lại khắc định điểm mạnh điểm yếu, như nhãn căn xem thấy phía sau tối phía trước sáng, phương trước hoàn toàn sáng phía sau hoàn toàn tối, nhìn qua lại hai bên chỉ được 2/3. Tóm lại, công năng của nhãn căn không được hoàn toàn, trong 3 phần công đức 1 phần không có, nên biết nhãn căn chỉ có 800 công đức. Giảng giải: đây là phương pháp Đức Phật giảng kinh. Nghĩa lý của kinh được tuần tự giảng nghĩa theo phần chính văn. Đến điểm này quý vị đừng sốt ruột. A Nan, trong 6 căn đó, ông lại khắc định điểm mạnh, điểm yếu. Ông có thể tự mình xét kỹ căn nào của mình thù thắng nhất và căn nào yếu kém nhất. Như nhãn căn xem thấy phía sau tối, phía trước sáng. Mắt có thể thấy được phía trước nhưng không thấy được phía sau. Dĩ nhiên điều này không liên quan gì đến Phật nhãn. Người được khai Phật nhãn rồi có thể nhìn thấy được không chỉ phía trước mà còn có thể thấy được cả phía sau, thấy hai bên, trên và dưới. Người ấy có thể thấy được cả cõi giới hư không. Nhưng đó không phải là vấn đề được nói ở đây, vì chúng ta đang nói về mắt trần của hàng phàm phu. Phương trước hoàn toàn sáng, phía sau hoàn toàn tối. Nhìn qua lại hai bên chỉ được 2/3, không thể thấy hoàn toàn mọi thứ chung quanh mình. Tóm lại, công năng của nhãn căn không được hoàn toàn. Trong 3 phần công đức, 1 phần không có. Quý vị có thể nhìn thấy phía trước và hai bên, chứ không thể nhìn được phía sau. Nên biết nhãn căn chỉ có 800 công đức. Nhãn căn không phải là căn thù thắng, vì không dùng được toàn thể công năng của nó. Những điều giảng ở đoạn này là để chuẩn bị cho lời khai thị của 25 vị thánh đã chứng ngộ, trình bày về pháp tu duyên thông của mình. Mỗi vị đã chọn một căn để tu chứng duyên thông. Kinh văn: như nhĩ châu thính, thập phương vô di, động nhược dĩ giao, tỉnh vô biên tế. Đương tri nhĩ căn, viên mãn nhất thiên nhị bách công đức. Việc dịch: như nhĩ căn nghe khắp cả 10 phương không sót, động thì giống như có xa có gần, tỉnh thì không ngằn mé, nên biết nhĩ căn viên mãn 1200 công đức. Giảng giải: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với A Nan, như nhĩ căn có thể nghe khắp, thính giác thì không bị chướng ngại. Nó không giống như mắt chỉ có được 1 phần công năng. Nhĩ căn có thể nghe khắp nơi, phía trước, phía sau, bên phải, bên trái, trên, dưới. Bất kỳ ở đâu có âm thanh, nó có thể nghe khắp cả 10 phương không sót. Chẳng có gì mà tai không thể nghe được. Động thì giống như có xa có gần, tỉnh thì không ngằn mé. Nên biết nhĩ căn viên mãn 1200 công đức. Kinh văn: như tỷ khứu văn thông xuất nhập tức, hữu xuất hữu nhập nhi khuyết trung giao. Nghiệm ư nhĩ căn tam phân khuyết nhất, đương tri tỷ duy bát bách công đức. Việc dịch: như tỷ căn biết ngửi thông cả lúc thở ra thở vào, có ra có vào nhưng gián đoạn trong khoảng giữa. Xét kỹ tỷ căn 3 phần khuyết 1, nên biết tỷ căn chỉ có 800 công đức. Giảng giải: như tỷ căn biết ngửi thông cả lúc thở ra thở vào, có ra có vào nhưng gián đoạn trong khoảng giữa. Giữa lúc thở vào thở ra là một khoảng dừng lại, lúc khứu giác không hoạt động. Xét kỹ tỷ căn 3 phần khuyết 1, nó cũng bị thiếu sót 1/3, nên biết tỷ căn chỉ có 800 công đức. Kinh văn: như thiệt chư thế gian xuất thế gian trí, ngôn hữu phương phần lý vô cùng tận, đương trí thiệt căn viên mãn nhất thiên nhị bách công đức. Việc dịch: như thiệt căn có thể diễn nói về trí thế gian và xuất thế gian. Lời nói có phần hạn nhưng lý thì vô cùng. Nên biết thiệt căn viên mãn 1200 công đức. Giảng giải: lưỡi vốn là cơ quan để nếm, nhưng nó không chỉ có chức năng ấy. Ở đây lưỡi có khả năng nói được bàn đến. Như thiệt căn có thể diễn nói về trí thế gian và xuất thế gian. Lưỡi có thể nói pháp, nó có thể diễn bày cả pháp thế gian lẫn pháp xuất thế gian. Lời nói có phần hạn, có sự khác nhau giữa ngôn ngữ và địa phương, nhưng lý thì vô cùng. khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa, Ngài gặp phải sự trở ngại của ngôn ngữ. Người Trung Hoa không hiểu tiếng nói của Ngài, nên gọi Ngài là Rợ Hồ, để biểu hiện thành kiến của họ. Một số người thậm chí không muốn nói về Ngài, và một số khác lại không muốn tìm hiểu nhiều về những điều Ngài nói. Nên bất kỳ Ngài đến đâu, chẳng có ai để ý đến giáo pháp Ngài truyền dạy. Gặp trường hợp như vậy, Ngài đến Lạc Dương, vào núi Hùng Nhĩ, ngồi thiền quay mặt vào vách. Đây là trường hợp ngôn ngữ bất đồng khiến ngăn trở sự giao tiếp giữa mọi người với nhau. Dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng lý thì vô cùng tận. Nên biết thiệt căn viên mãn 1.200 công đức. Thiệt căn có đầy đủ công năng của nó. Kinh văn: như thân giác xúc, thức ư di thuận, hợp thời năng giác, ly trung bất tri, ly nhất hợp song, nghiệm ư thiệt căn, tam phần khuyết nhất, đương tri thân duy bát bách công đức. Việt dịch: như thân căn biết sự xúc chạm, biết các cảm xúc khó chịu và dễ chịu. Khi tiếp xúc thì biết, khi rời ra thì không. Rời ra chỉ một, hợp lại thành hai. Xét kỹ thân căn ba phần khuyết một, nên biết thân căn chỉ có 800 công đức. Giảng giải: như thân căn biết sự xúc chạm, thân biết sự xúc chạm của vật, biết các cảm xúc khó chịu và dễ chịu, nhận biết các dạng cảm xúc gây đau đớn khó chịu và các cảm xúc ưa thích dễ chịu. Khi tiếp xúc thì biết, khi thân căn và vật bên ngoài tiếp xúc nhau thì biết có cảm giác xúc chạm. Khi rời ra thì không, khi không còn sự tiếp xúc ấy nữa thì không biết. Rời ra chỉ một, hợp lại thành hai. Khi tách rời thân căn và vật tiếp xúc từ bên ngoài ra thì mình thành một thực thể cá biệt. Còn khi tiếp xúc với vật bên ngoài thì có cảm giác xúc chạm hoặc đau đớn hoặc êm dịu. Xét kỹ thân căn ba phần khuyết một, trong công năng của các căn gồm 1.200 công đức, thân căn thiếu 1/3, nên biết thân căn chỉ có 800 công đức. Kinh văn: như ý mặc dung thập phương tam thế, nhất thiết thế gian xuất thế gian pháp, duy thánh giữ phàm, vô bất bao dung tận kỳ nhai tế. Đương tri ý căn viên mãn, nhất thiên nhị bách công đức. Việt dịch: như ý căn âm thầm dung nạp tất cả các pháp thế gian, xuất thế gian trong 10 phương 3 đời. Dù thánh hay phàm, chẳng pháp nào mà không bao dung đến tổ cùng ngàn mé. Nên biết ý căn viên mãn 1.200 công đức. Giảng giải: như ý căn âm thầm dung nạp tất cả các pháp thế gian, xuất thế gian trong 10 phương 3 đời. Lãnh vực ngũ trần đã được bàn đến. Ý ở đây chỉ cho ý thức, thức thứ 6. Tâm vốn vắng lặng, nhưng trong đó sự phân biệt bao trùm cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Dù thánh hay phàm, chẳng pháp nào mà không bao dung đến tổ cùng ngàn mé. Nên biết ý căn viên mãn 1.200 công đức. Ý căn cũng có đầy đủ toàn bộ 1.200 công đức. Kinh văn: A Nan, nhữ kim dục nghịch sanh tử dục lưu, phản cùng lưu căn chí bất sanh diệt. Việt dịch: A Nan, nay ông muốn ngược dòng ái dục sinh tử, quay ngược lại các căn lưu ngại đến chỗ không sinh diệt. Giảng giải: Đức Phật lại gọi A Nan lần nữa. Nay ông muốn ngược dòng ái dục sinh tử. Ông không muốn trôi theo dòng luân hồi sinh tử nữa, mà muốn công phu tu tập để đi ngược lại dòng sinh tử ấy. Thì ông nên quay ngược lại các căn lưu ngại đến chỗ không sinh diệt. Ông muốn quay lại và tìm ra cội nguồn của dòng chảy luân hồi sinh tử. Kinh văn: đương nghiệm thử đẳng lục thọ dụng căn, thùy hợp thùy ly, thùy thâm thùy thiển, thùy vi viên thông, thùy bất viên mãn. Việt dịch: ông nên xé trong 6 căn hiện đang thọ dụng này. Căn nào hợp, căn nào ly, căn nào sâu, căn nào cạn, căn nào viên thông, căn nào không viên mãn. Giảng giải. Trước tiên, ông hãy xét kỹ trong 6 căn này, căn nào là viên thông nhất, không chướng ngại, và căn nào đem đến sự viên thông. Kinh văn: Nhược năng ư thử, ngộ viên thông căn, nghịch bỉ vô thủy, chức vọng nghiệp lưu, đắc tuần viên thông, giữ bất viên căn, nhật kiếp tương bội. Việt dịch: Nếu ngay nơi đây ngộ được căn tánh viên thông, ngược với dòng nghiệp hư vọng đang dệt từ vô thủy kia, theo tính viên thông, thì đối với việc tu tập ở các căn không viên thông, hiệu quả sẽ gấp bội, một ngày bằng một kiếp. Giảng giải: Nếu ngay nơi đây ngộ được căn tánh viên thông, nếu ông có thể nhận ra cội gốc luân hồi sinh tử và nghịch với dòng của nghiệp thức, ông sẽ biết căn nào viên thông nhất. Ngược với dòng nghiệp hư vọng đang dệt từ vô thủy kia theo tính viên thông, ông sẽ không xuôi theo dòng luân hồi sinh tử, ông có thể đi ngược lại chiều ấy. Thì đối với việc tu tập ở các căn không viên thông, hiệu quả sẽ gấp bội, một ngày bằng một kiếp. Trước khi ông nhận ra căn nào viên thông, thì ông phải tu hành cả kiếp mà vẫn không thành Phật. Nhưng khi đã nhận ra căn nào viên thông nhất rồi, không thuận theo dòng luân hồi sinh tử nữa, thì ông chỉ cần tu một ngày mà có kết quả như tu tập trong cả đại kiếp. Kinh văn: Ngã kim bị hiển lục trạm viên minh, bổn sở công đức số lượng như thị, tùy nhữ dương trạch kỳ khả nhập giải, ngô đương phát minh linh nhữ tăng tiến. Biệt dịch: Nay Như Lai đã chỉ rõ 6 căn vắng lặng sáng suốt viên thông vốn có đầy đủ công đức như vậy. Tùy ông xét kỹ căn nào có thể nhập đạo được, Như Lai sẽ giảng rõ giúp ông tiến bộ hơn. Giảng giải: Nay Như Lai đã chỉ rõ 6 căn vắng lặng sáng suốt viên thông vốn có đầy đủ công đức như vậy. Như Lai đã chỉ bày đạo lý rất rõ cho ông. Bản tánh của 6 căn này rất thanh tịnh và vắng lặng. Như Lai cũng đã phân tích rõ công đức của từng căn. Nay ông đã nhận rõ công đức của căn nào viên mãn nhất và ít công đức hơn. Tùy ông xét kỹ căn nào có thể nhập đạo được, Như Lai đã phân tích mức độ công đức của từng căn rồi. Nay A Nan, tùy thuộc vào ông chọn kỹ căn nào để quyết định, xem căn nào thích hợp cho việc tu chứng của mình. Nhĩ căn vốn căn bản là viên thông nhất trong các căn, nhưng Đức Phật không nói thẳng cho A Nan biết như vậy. Ngài để cho A Nan chọn lựa và quyết định. Đức Phật chỉ đưa ra từng khả năng công đức của mỗi căn rồi dành cho A Nan quyết định chọn lựa. Đó là những gì Đức Phật dạy cho A Nan. Như Lai sẽ giảng rõ giúp ông tiến bộ hơn. Sau khi ông đã có sự chọn lựa, Như Lai sẽ giải thích cho ông chi tiết hơn. Như Lai sẽ chỉ bày cho ông biết cách công phu tu tập với căn mà ông đã chọn để có được tiến bộ. Kinh văn: Thập phương Như Lai, ư thập bát giới, nhất nhất tu hành giai đắc viên mãn vô thượng bồ đề, ư kỳ trung gian, diệt vô ưu liệt. Việc dịch: Chư Phật Như Lai ở trong 10 phương, đối với 18 giới, mỗi giới tu hành đều được viên mãn vô thượng bồ đề. Trong các giới đó, không có cái nào hơn kém. Giảng giải: Chư Phật Như Lai ở trong 10 phương, Đức Phật nói đến các đức Như Lai trong khắp 10 phương như là sự bảo chứng. Các ngài, đối với 18 giới, mỗi giới tu hành đều được viên mãn vô thượng bồ đề. Trong các giới đó, không có cái nào hơn kém. 5 uẩn, 6 nhập, 12 xứ, 18 giới, trong các pháp này chẳng có cái nào hơn kém. Kinh văn: Đảng nhữ hạ liệt, vị năng ư trung, viên tự tại huệ, cố ngã tuyên dương, linh nhữ đảng ư nhất môn thâm nhập. Việc dịch: Chỉ vì căn cơ ông còn thấp kém, chưa thể ở trong trí huệ viên mãn tự tại ấy được, nên Như Lai mới giảng nói, khiến cho ông chỉ cần đi sâu vào một căn. Giảng giải: Chỉ vì căn cơ ông còn thấp kém, các đức Như Lai trong khắp mười phương thành tựu viên mãn nhờ vào phương tiện của năm uẩn, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, chứng nhập vô thượng bồ đề nhờ các pháp ấy. Đối với các pháp, mỗi mỗi đều bình đẳng với nhau, chẳng có cây nào ít tác dụng hơn. Nhưng ở nơi ông thì khác, căn tánh của ông lúc này đang còn yếu kém. Ông vẫn còn rất mù mờ, nên chưa thể ở trong trí huệ viên mãn tự tại ấy được. Ông không thể chọn một pháp trong năm uẩn, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, và qua đó mà đạt được trí huệ viên mãn tự tại. Nên Như Lai mới giảng nói, khiến cho ông chỉ cần đi sâu vào một căn. Như Lai sẽ giảng kỹ pháp tu trên mỗi căn, cho đến khi ông nhận ra được cách thâm nhập vào một pháp môn.